Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Tạp chí Á Châu ngày nay cùng Xuân Ngọc và Nguyễn Tuân xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Và như thường lệ, chúng ta trở lại với bình luận gia Nguyễn Tuân với một câu chuyện về một trong những món đồ rất quen thuộc của trẻ em và thậm chí cả người lớn, Pokemon card. Xin kính chào anh ạ.
Xin chào Xuân Ngọc và xin chào quý thính giả.
Vâng, trước khi chúng ta mổ xẻ những con số tài chính hàng tỷ đô la hay là những hiện tượng tội phạm quốc tế có liên quan đến thẻ bài trong thời gian gần đây, lúc đầu thì tôi không thể nghĩ được rằng là những cái chiếc thẻ bài hấp dẫn như thế này mà nó trong sáng như thế này nó lại trở thành những cái điều mà nó lại đen tối như thế đâu anh ạ. Cho nên là tôi nghĩ là cái việc chúng ta nhìn lại lịch sử sẽ giúp cho quý khán thính giả của chúng ta hiểu rõ hơn cái gốc rễ vấn đề. Bây giờ thì anh có thể chia sẻ chi tiết về nguồn gốc xuất thân của cái dòng thẻ bài này tại Nhật Bản này cũng như hành trình phát triển ban đầu của nó được không ạ?
Đúng rồi, thì để hiểu này thì mình phải quay ngược lại cái thời gian về Nhật Bản vào giữa những năm 1990 á, thì thương hiệu Pokemon á, nó viết tắt từ cái cụm từ tiếng Anh á, là gọi là Pocket Monster, là gọi là những quái thú bỏ túi đó. Thì nó vốn xuất phát từ ý tưởng cá nhân của ông Satoshi Tajiri á. Thì ông là một nhà thiết kế trò chơi điện tử rất là tài năng, và cái sự phát triển của Pokemon nó cùng với sự hợp tác chặt chẽ của người họa sĩ tên là Ken Kuchimori. Thì sở thích lớn nhất của ông Satoshi Tajiri là khi còn nhỏ đó, là ông hay lang thang trong các khu vườn rừng rồi cánh đồng để bắt và sưu tầm cũng như nghiên cứu các loại côn trùng nữa. Nhưng mà khi cái đô thị hóa nó thu hẹp các không gian tự nhiên đó, thì ông Tajiri ông muốn tái tạo lại cái trải nghiệm và niềm vui sưu tầm đó cho cái thế hệ trẻ thông qua cái công nghệ. Thì ý tưởng này nó đã được thực hiện hóa khi mà cái trò chơi điện tử Pokemon phiên bản đầu tiên nó ra mắt trên cái máy Game Boy á của hãng Nintendo tại Nhật Bản vào năm 1996 đó. Thì cái trò chơi này ngay lập tức bùng nổ thành một cơn sốt văn hóa tại cái xứ sở hoàng đạo này. Thì cái bước ngoặt quyết định á, tạo nên cái đế chế thẻ bài hiện nay đó, lại đến từ cái quyết định của công ty Media Factory tại Nhật Bản. Thì khoảng tháng 10 năm 96 đó, thì công ty này nó thấy cái sức hút mãnh liệt từ các cái sinh vật trong cái game này đó, thì công ty này chính thức thiết kế và sản xuất và phát hành cái bộ thẻ bài Pokemon Trading Card Game mà mọi người hay thường gọi tắt là TCG đó, đầu tiên tại thị trường Nhật Bản. Thì cái bộ thẻ này nó không đơn thuần là hình ảnh minh họa con thú đâu. Nó được xây dựng trên các hệ thống quy tắc chiến thuật toán học phức tạp, rồi người chơi có thể xây dựng bộ bài gồm 60 lá để thi đấu đối kháng trực tiếp. Thì nó làm cho giới trẻ Nhật Bản nó phải phát cuồng luôn. Rồi đến năm 99 á, thì tập đoàn Wizards of the Coast á, đã ký bản quyền để dịch và phát hành bộ thẻ bài Pokemon ra tiếng Anh đầu tiên trên thị trường của Tây đó. Thì bây giờ nó từ một cái trò chơi thi đấu giải trí mang tính nội địa của em Nhật Bản rồi. Thì Pokemon TCG này thẻ bài đã phát triển liên tục gần 30 năm, thì năm nay là năm là kỷ niệm 30 năm đó. Nó vượt xa mỗi trò chơi bài thông thường và nó trở thành một cái trụ cột quan trọng đó, giúp cho cái đế chế franchise Pokemon đó, nó trở thành một trong những thương hiệu giải trí có doanh thu cao nhất lịch sử và nó được ghi nhận theo cái sách kỷ lục Guinness thế giới vào năm 24 đó. Là thu nhập hiện tại đến năm 24 là khoảng 147 tỷ đô la Mỹ đó.
Ôi rồi, 147 tỷ đô la Mỹ, tôi không thể tưởng tượng con số nằm sau một cái trò chơi và những cái tấm thẻ bài gọi là rất trong sáng và sinh động này.
Đúng
tôi
rồi,
thấy
đúng.
Rằng là trẻ em bây giờ là khắp nơi trên thế giới, tôi xin khẳng định là như thế luôn. Ngay trong nhà tôi thì cũng vài hộp như thế, mà có những cái con hiếm là được các em giấu kỹ lắm. Và đúng là chỉ các em biết được tôi trong chơi tôi cũng không hiểu gì cả đó. Và rõ ràng nhá là từ khi mà bắt đầu trong cái ý tưởng lên được cái Pokemon, sau đó là Pokemon card như thế này, thì xuất phát từ cái việc mà đưa con người trở lại với thiên nhiên, đúng không anh? Đấy, thì đi bắt côn trùng đấy, một cái lịch sử mà nó rất là trong sáng như vậy, và về sau nó trở thành hiện tượng toàn cầu. Tí nữa đây tôi rất là muốn nghe anh nói về cái điều mà biến nó trở thành một cái dark magic đi đấy. Bây giờ nhá, nếu mà chúng ta nhìn dưới lăng kính kinh tế học ngày nay thì cái quy mô của thị trường này nó đã đạt đến con số kinh khủng, và cụ thể là bao nhiêu, và đâu là những cái bằng chứng cho thấy sự tài chính hóa của cái thẻ bài đơn giản mà lại trong sáng như thế?
Thì nếu mà mình dùng một cái từ để mô tả sự chuyển mình của thị trường này khoảng trong 5 năm trở lại đây, thì cái từ đó sẽ gọi là ngỡ ngàng đó. Phải gọi là phải nói là chúng ta bây giờ mình không còn đang nói về một cái thị trường trao đổi đồ chơi vặt vãnh ngoài giờ học nữa đâu. Đây là theo báo cáo của phân tích thị trường tài chính gần đây đó, thì ngành công nghiệp thẻ bài này là bao gồm tất cả các loại thẻ bài ha, không riêng gì Pokemon đâu, mà có những hạng One Piece hay là những cái môn thể thao nữa, thì cái tổng cái giao dịch đó đã chính thức trở thành một cái lớp tài sản đầu tư mà gọi là trưởng thành, gọi là cái mature asset class ấy. Với cái quy mô định giá toàn cầu lên đến 21 tỷ đô la Mỹ. Thì để mà quý vị thính giả có thể hình dung được cái mức độ đắt đỏ và tính chất tài chính của nó đó, thì tôi xin dẫn một số liệu và sự kiện thực tế là như thế này. Ví dụ như là thương vụ kỷ lục của YouTuber Logan Paul Thì sự kiện chấn động nhất là kể đến cái giao dịch tấm thẻ Pokemon độc bản gọi là Pikachu Illustrator đó, được chấm điểm hoàn hảo của cái tổ chức PSI là 10 đó, điểm 10 là cao nhất đó. Thì Locapo đã chi khoảng, lúc mà anh này mua cái thẻ này là đã chi khoảng 5.27 triệu đô la Mỹ để sở hữu tấm thẻ này vào năm 21. Nhưng mà đến tháng 2 năm 26 này là sau 5 năm thôi, thì tấm thẻ này đã được đưa ra đấu giá công khai và bán thành công với mức giá kỷ lục lên đến 16.49 triệu đô la Mỹ. Không hề tưởng tượng được. Một cái ví dụ nữa là ở ngay tại nước Úc mình, thì có một anh chàng dùng cái này để thẻ của môn này, thẻ bài này để thế chấp mua bất động sản. Thì tại Adelaide có một anh này đã gây xôn xao là bằng cách là khi mà bán toàn bộ cái bộ sưu tập thẻ bài Pokemon của mình mà anh tích lũy rất là lâu, mà anh này chơi từ hồi năm 2019 rồi, thì tới năm anh này sau đó là bán kiếm được khoảng gần 40.000 đô, lấy cái tiền này để đặt cọc để mua căn nhà. Đó. Rồi thêm một cái nữa là kỷ lục thẻ bài thể thao. Thì bây giờ không chỉ riêng Pokemon, cái làn sóng sưu tầm thẻ bài nói chung nó đẩy giá trị của các loại thẻ đó trên lên tới cái mức mà tưởng chừng chỉ dành cho các tác phẩm nghệ thuật bảo tàng rồi, giống như mua Picasso mấy cái đặc biệt đó thôi. Thì tấm thẻ độc bản gọi là Back to Back Dual Gold Logo Man á, nó mang hình ảnh và chữ ký của siêu sao bóng chạy Shohei Ohtani đó, thì được bán riêng với mức giá 11 triệu đô la Mỹ vào tháng 7 năm 2016. Và nó trở thành một trong những thương vụ thẻ thể thao đắt giá nhất chưa từng được công bố đó.
Đấy, anh nói tới những con số khủng khiếp như thế này thì tôi nghĩ rằng là nó vượt qua rất là nhiều so với thị trường hội họa rồi đấy, chứ đừng có nói đến hội họa thế giới đấy, chứ không phải chỉ là trò chơi nữa đâu. Thế thì những cái con số như vậy đó thì nó cho thấy rằng là cái thị trường này nó phát triển và bắt đầu nó vượt qua ngoài cái tầm mà lúc ban đầu người ta suy nghĩ rồi. Thế thì cái hệ thống hạ tầng cơ sở như thế nào được thiết kế để mà chống đỡ này, vận hành cho một cái thị trường bây giờ là hàng chục tỷ đô la, nó lớn và nó bao quát toàn cầu như thế. Nó có giống như một cái thị trường chứng khoán hay là vàng không anh?
Thì cấu trúc của thị trường thẻ bài hiện nay với vận hành nó không khác gì một cái thị trường chứng khoán thu nhỏ đâu, hay là cái thị trường nghệ thuật cao cấp đâu. Thì nó bao gồm khoảng ba cái trụ cột hạ tầng chính. Cái thứ nhất là chuyên nghiệp hóa công tác thẩm định và chấm điểm, nó gọi là grading, giống như là vàng phải 4 số 9 hoặc là kim cương nó phải có những cái chỉ số bao nhiêu đó. Thì trước đây đó, thẻ bài cái giá trị thẻ bài do người mua và người bán tự thỏa thuận. Nhưng mà ngày nay các công ty thẩm định độc lập thứ ba chẳng hạn như là PSA là Professional Sport Authenticator, hay là BGS gọi là Backed Grading Services, nó đóng cái vai trò như là các tổ chức kiểm toán tài chính. Họ kiểm tra độ thật giả nè, đo đạc góc cạnh bề mặt, độ căng chỉnh lề dưới kính hiển vi và chấm điểm theo thang từ 1 đến 10. Rồi sau đó niêm phong thẻ trong các hộp nhựa để bảo vệ chống bị phá nè. Rồi một cái tấm thẻ mà đạt điểm tuyệt đối 10 trên 10 đó thì có thể có giá trị gấp hàng trăm lần một cái tấm thẻ cùng loại nhưng mà chỉ đạt 8 hoặc 9 rồi. Đó, cái trụ cột thứ hai đó là sàn giao dịch về dữ liệu chỉ số. Thì các nền tảng đấu giá trực tuyến á, chuyên biệt á, các ứng dụng theo dõi biến động giá theo thời gian thực luôn đó, xuất hiện dày đặc. Đó, người ta có thể biểu diễn biểu đồ tăng giảm giá của một tấm thẻ Pokemon theo tuần, theo tháng, giống hệt như biểu đồ nền của cổ phiếu hay là của Bitcoin vậy đó. Đó. Và cái trụ cột thứ ba đó là cái mạng lưới bán lẻ và bảo chứng sinh tồn. Thì một chi tiết rất đáng chú ý là báo chí Úc cũng ghi nhận là trong cái bối cảnh nền kinh tế bán lẻ truyền thống gặp nhiều khó khăn đó, thì việc kinh doanh thẻ bài Pokemon nó trở thành một cái chiến lược sinh tồn cốt lõi giúp các cửa hàng đồ chơi và game đội địa sống sót. À, chẳng hạn như câu chuyện thành công của một nhà sáng lập là Banter Toys, phải nói là ông này phải hay được, là nhà phân phối thẻ bài Pokemon tại Úc gọi là độc quyền đó, đã ghi nhận lợi nhuận ròng 77.4 triệu đô la Úc trong năm tài chính vừa kết thúc vào tháng 6 vừa rồi đó, là tăng 270% so với cùng kỳ năm trước. Thì cái kết quả này chủ yếu mà công ty này thu được là nhờ cái sự bùng nổ của thẻ bài Pokemon đó.
Ôi, thế thì tôi nghĩ rằng nó không khác gì một cái công cụ, một tài sản tài chính rồi. Bây giờ là trường, có cả công ty phân phối, có cả theo dõi tỷ giá và lên xuống cụ thể, rồi là giao dịch một cách có người có kiểm chứng nữa. Thế không khác gì cổ phiếu hay là Bitcoin rồi.
Này gọi là chơi mà ăn thiệt
đó. Ăn thiệt, đúng rồi. Công nhận đấy, đúng là có rất nhiều góc trên cái thế giới này mà đúng là chúng ta có lẽ là đã già rồi, chúng ta cũng không hiểu hết đâu. Nhưng mà bây giờ tìm hiểu thì mới thấy là công nhận hay thật. Giới trẻ rồi là những cái góc người ta kiếm tiền mà một cách rất là hay. Đúng. Nhưng mà nhé, có một điều tôi hơi thắc mắc, đó là điều gì thực sự châm ngòi cho cái đợt bùng nổ tài chính từ Pokemon Card, và tại sao những người trưởng thành lại sẵn sàng bỏ ra hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu đô la để sở hữu những lá bài mà chúng ta thấy trước đây giá gốc của chúng chỉ tính bằng vài đô la hay vài chục đô la là nhiều rồi.
Đúng rồi, đúng rồi. Thì cái câu trả lời này nó nằm ở sự giao thoa giữa cái tâm lý học hành vi đó, là cái yếu tố nhân khẩu học và sự dịch chuyển của dòng tiền đầu tư. Thì đầu tiên là cái yếu tố hoài niệm. Thì bây giờ mình nhìn vào cái thế hệ millennial sơ là những người sinh từ năm 81 đến khoảng 96 và Gen Z đời đầu á. Thì khi thương hiệu Pokemon tiến gần đến cái mốc kỷ niệm 30 năm thành lập đó, thì những cái người trẻ cái thời của thế hệ này đó, từng mê mẩn Pokemon năm xưa đó, bây giờ đã ở độ tuổi 30, 40 rồi. Họ đã đi làm, rồi có sự nghiệp, có tích lũy tài chính và sở hữu dòng tiền nhàn rồi. Mà khi cái cuộc sống trưởng thành tạo ra nhiều áp lực đó, thì cái nhu cầu gọi là mua lại ký ức tuổi thơ nó lại bùng nổ nè. Đấy. Thì việc sở hữu một tấm thẻ bài mà ngày nhỏ họ mơ ước nhưng mà không thể có được nó lại mang một cái cảm xúc thỏa mãn tâm lý rất là lớn. Cái thứ hai đó là cái tư duy tài chính hóa và cái sự hỗ trợ từ truyền thông xã hội đó. Thì cái đại dịch Covid đó, cùng với sự bùng nổ của các trào lưu đầu tư tài sản thay thế đó, đã đẩy cái dòng tiền vào thẻ bài. Khi mà những người nổi tiếng có ảnh hưởng toàn cầu, chẳng tiêu biểu chẳng hạn như cái anh chàng YouTuber Logan Paul mà mới đề cập vừa rồi đó, thì anh này công khai mà những người này mà khi mà công khai chi hàng triệu đô để mua các bộ thẻ bài hiếm và đeo chúng trên cổ giống như các sự kiện lớn, thì họ đã vô tình truyền đi một cái thông điệp tới hàng triệu người theo dõi á. Thẻ bài không phải là đồ chơi nữa, thẻ bài là cái biểu tượng của sự giàu có, là của đẳng cấp và là một cái kênh sinh lời vượt trội. Hồi xưa chạy xe siêu xe đúng không, bây giờ chỉ đeo cái thẻ đó vô cũng là dân người dân cứ giữ đó chứ không cần phải Rolex xe là siêu xe nữa.
Thì đấy, tôi đang định nói đến cái chuyện là tôi thấy thời gian gần đây đấy, ở Việt Nam bắt đầu bắt giữ một loạt những cái KOL nổi tiếng mà kiểu giang hồ mạng đấy, trên cổ cứ đeo hàng cây vàng, hàng ký vàng đấy, đeo đặng trịch đi khắp nơi. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà họ mà hiểu biết một tí có khi là đeo mấy thẻ bài nhìn nó sang hơn đúng không ạ? Đấy, kiểu như thế. Và khi mà anh nói tới cái yếu tố hoài niệm ấy làm cho tôi lại nhớ ngay tới một cái câu như thế này, tức là cho tôi một tấm vé về tuổi thơ đấy.
Đúng
Mà
rồi, đúng rồi.
nó rất là nhiều kiểu vé về tuổi thơ như thế, và
Đúng
đây
rồi.
chính xác là một kiểu vé về tuổi thơ. Mà
Ừ.
khi đã nói đến cái chuyện quá khứ và hiện tại thì rõ ràng nó là vô giá, đúng thật.
Đúng
Người ta
rồi,
sẵn
đúng
sàng
rồi.
định giá nó vô giá thật.
Ừ.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Á Châu ngày nay cùng với Xuân Ngọc và Nguyễn Tuân. Vậy thì bây giờ chúng ta nói đến thị trường một chút. Cái thị trường này nó phân hóa hiện nay như thế nào rồi? Và liệu là các cái tấm thẻ bài Pokemon này nó đều có giá trị tăng trưởng giống nhau hay không? Hay là nó có những cái đặc điểm riêng của nó?
Thực sự là hoàn toàn không á. Thì cái thị trường thẻ bài này hiện nay nó chia làm hai phân khúc rất rõ rệt với mức độ rủi ro và bản chất nó hoàn toàn khác nhau. Thì cái thị trường thứ nhất ấy, gọi là cái thị trường cổ điển, gọi là vintage. Đây là cái phân khúc gồm các cái lá bài đã được sản xuất trong giai đoạn đầu á, là từ năm 96 khoảng năm 2000 đó. Chẳng hạn như cái thẻ mà Charizard First Edition vào năm 1999. Đặc điểm của những cái phân khúc này là cái nguồn cung đã hoàn toàn đóng băng rồi. Bây giờ không còn cái nào nữa, nó cũ mà, thời gian đầu mà. Thì cái số lượng thẻ tồn tại ở trạng thái hoàn hảo thì rất là khan hiếm. Thì cái phân khúc này nó vận hành giống như là cổ phiếu gọi là blue chip vậy đó, hay là đồ cổ cao cấp vậy đó, giá trị rất là lớn mà thanh khoản cao, mà ở giới nhà giàu và có cái tính ổn định lâu dài. Thì cái thị trường thứ hai là cái thị trường hiện đại và là nạn đầu cơ đó, gọi là scalping đó. Thì đây lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Các bộ bài hiện đại được nhà sản xuất in với cái số lượng hàng triệu bản. Tuy nhiên để tạo ra cái sức hút thì nhà sản xuất lại tạo ra cái lá bài có tỷ lệ bốc trúng cực kỳ là thấp. Lâu lâu trong nguyên một đống đó chỉ có một vài cả lá là hiếm rồi. Thì chính cái điều này đã thu hút cái giới đầu cơ. Khi mà một bộ bài mới phát hành thì các nhóm đầu cơ này sẽ dùng tiền càn quét thu gom sạch sẽ toàn bộ các hộp bài trên kệ siêu thị cửa hàng, và nó tạo ra một cái sự khan hiếm giả tạo trên thị trường. Rồi sau đó họ đẩy cái giá bán lại trên mạng lên gấp 3-4 lần cái giá niêm yết. Thì cái điều này nó tại gây ra cái tình trạng lạm phát giá thị trường nghiêm trọng là khiến những cái người mà sưu tầm chân chính mà nhất là trẻ em mà tội nghiệp nó hoàn toàn bị đẩy ra khỏi cái khả năng tiếp cận sản phẩm đúng với cái giá gốc của nó đó.
Đúng rồi, đó, thế thì khi mà người ta đẩy giá như vậy là chúng ta thấy là có cái yếu tố gì đó nó không còn lành mạnh
Đúng
nữa rồi đấy.
đúng rồi đúng
Một
rồi
cái sự khan hiếm đôi khi là giả tạo đi. Đấy,
ừ
nó khiến cho cái giá trị nó tăng lên ở mức quá cao, mà thậm chí là ở mức gọi là dùng cái chữ đó là điên rồ. Và từ đó thì tôi nghĩ rằng là một cái quy luật rõ ràng thôi, ở đâu có cầu thì ở đó sẽ có cung thôi, và nó sẽ đẩy những cái dòng tiền lớn rồi nó mất kiểm soát, và chắc chắn sẽ có những người muốn trục lợi. Thế thì báo chí thời gian gần đây đã họ đưa tin về các cái vụ án hình sự nhá, chứ không phải dân sự nữa rồi, liên quan đến thẻ Pokemon. Thế thì anh có thể điểm lại những cái vụ việc điển hình để mà quý thính giả chúng ta thấy rõ hơn quy mô của làn sóng tội phạm gọi là trong sáng này.
Đúng rồi. Nhưng mà khi mà cái giá trị của một hộp thẻ bài nhỏ gọn mà có thể lên hàng chục ngàn đô la đó, thì các cửa hàng kinh doanh đồ chơi và game cũng đã trở thành mục tiêu hàng đầu của băng nhóm tội phạm và tổ chức nữa. Thì Mèo Bình mình đã thấy cũng nhiều đó, thì bây giờ mình kể thì Út trước đi nha. Thì mấy cái vụ mà đột nhập vào cửa hàng game mới liên tục xảy ra ở bên ở Moody Point, chắc mọi người đọc báo cũng biết, ở bang Victoria nè, một cửa hàng kinh doanh trò chơi địa phương nó bị kẻ gian phá và phá khóa đột nhập 2 lần liên tiếp nữa. Mà tụi này nó vào nó không có đụng tới bất cứ cái gì khác, đặt tiền ở trên nó chỉ máy móc gì trên, nó chỉ tập trung nó vét sạch cái
Hay quá
mấy
nhờ,
cái bộ thẻ
đấy.
bài Pokemon và One Piece. mà có thiệt hại lớn hơn tới 15.000 đô Úc chỉ trong vài phút rồi. Thì cảnh sát Melbourne cũng đã phải lên tiếng cảnh báo về một cái làn sóng tội phạm mới nhắm vào các doanh nghiệp nhỏ kinh doanh mặt hàng này. Rồi ở bên Hồng Kông đó, thì cái mức độ táo tợn tội phạm còn nhiều gì còn hơn nữa, là cảnh sát Hồng Kông đã phát hiện phát lệnh truy nã hàng loạt nghi phạm liên quan đến các vụ cướp thẻ bài có giá trị tài sản cực lớn. Điển hình là cái vụ một tên trộm công khai cũng đi hai cái lá thẻ bài Pokemon trị giá đến 250.000 đô la Hồng Kông tại một cửa hàng ở quận Kim Sa Chuỗi. Một vụ việc khác đó là một người bán cá nhân đã bị kẻ gian dàn cảnh hẹn gặp giao trực tiếp tại tàu ga điện ngầm á, rồi sau đó cướp cắn 19 cái lá bài trị giá 200.000 đô la Hồng Kông ngay trước mặt nạn nhân rồi chạy bỏ chạy đi. Rồi thêm một cái loại nữa là cái tội phạm chuyển phát bưu điện và lừa đảo trực tuyến, không chỉ dừng lại ở trộm cướp trực tiếp đâu. Thì những tờ báo Guardian, The Guardian hay là BBC cũng đã chỉ ra rằng là các băng nhóm tội phạm hiện nay đang nhắm mục tiêu vào cái hệ thống chuyển phát nhanh và dịch vụ bưu chính. Bọn này nó chặn các cái kiện hàng chứa thẻ bài được gửi qua đường bưu điện khi mà biết giá trị của cái thẻ bài đã tăng bột. Rồi thậm chí bên Singapore đó, cơ quan chức năng cũng đã bắt giữ và khởi tố nhiều cái đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến phức tạp, nhận đặt tiền cọc bán các bộ thẻ Pokemon rồi xong mà biến mất tiêu đó.
Vâng đấy, những cái thẻ bài giá trị lớn thì bị cướp giật một cách gọi là trực tiếp như thế. Nhưng mà rõ ràng là động cơ thì chúng ta thấy là vì tiền rồi. Nhưng mà hiện nay nó lại có một cái vấn đề nữa nổi lên, tức là một số báo chí cho thấy là những cái điều tra từ cơ quan an ninh châu Âu ấy, họ nói rằng là thẻ bài Pokemon trở thành một cái công cụ rửa tiền tối ưu nữa cơ. Đấy, nó bây giờ nó biến chất trở thành một cái điều nó khác biệt hoàn toàn. Và công cụ rửa tiền thì dành cho ai? Dành cho các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Và điều này nghe qua tôi cũng khó tin lắm. Với một cái sản phẩm mà vốn nó dành cho trẻ em như thế, rất đơn giản như vậy, thế thì cơ chế nào mà bọn tội phạm nó có thể biến những cái thẻ bài như thế này lại trở thành công cụ rửa tiền thế anh?
Thì báo chí bên Anh tiêu biểu là cái bài trên Telegraph hay các báo cáo điều tra an ninh từ Thụy Điển đã gọi thẻ Pokemon là loại tiền tệ tối thượng đó cho hoạt động rửa tiền của tội phạm thế giới ngầm. Thì bây giờ để mình hiểu tại sao, giải thích tại sao lại nó ưu ái bây giờ bắt đầu nó chú ý tới cái loại thẻ bài này thay vì vàng hay kim cương hay là tài sản kia được số, thì bây giờ mình phải nhìn vào cái tính đặc biệt, cái vật lý và pháp lý của cái đặc thù của thẻ bài này. Cái thứ nhất là cái tính thanh khoản cao và không có cái vết dấu vết kỹ thuật số, mà khi mà tội phạm buôn bán ma túy hay lừa đảo có một lượng tiền mặt lớn mà gọi là tiền bẩn đó, thì vượt cái chuyện mà gửi số tiền vào ngân hàng sẽ lập tức kích hoạt cái hệ thống cảnh báo chống rửa tiền. Mà nếu mua bất động sản hay xe hơi thì họ phải kê khai danh tánh, nhưng mà với thẻ bài đó chúng có thể dùng tiền mặt tiền bẩn đó để đến các sự kiện giao dịch này, các cửa hàng nhỏ hoặc gặp cá nhân để mua những tấm thẻ được định giá hàng chục nghìn đô la mà không cần làm bất cứ thủ tục xác minh danh tính nào cả. Cái thứ hai đó là cái đặc tính vật lý vượt trội so với chẳng hạn như vàng hay là kim cương đó. Thì bây giờ mình thử so sánh chút đi, vàng rất là nặng, rồi đi kích hoạt máy quét kim loại để sân bay, rồi kim cương thì đòi hỏi phải kiến thức giám định chuyên sâu và khó định giá chuẩn xác ngay lập tức, trong khi một cái tấm thẻ Pokemon trị giá khoảng 100.000 đô đi chứ, nặng có vài gram mà mỏng như một cái tờ giấy vậy đó, tội phạm có thể dễ dàng nhét hàng chục tấm thẻ vào cái cặp tài liệu album cá nhân, hành lý xách tay, rồi thản nhiên bước qua cửa sân bay an ninh từ quốc gia này sang quốc gia khác mà không hề bị cái máy soi hay chó nghiệp vụ đã phát hiện. Và cái thứ ba nữa là cái thiếu cái số seri quản lý, nó không giống như những cái chiếc đồng hồ đắt tiền hay xe hơi có số khung số máy hay là tiền mặt có số seri ngân hàng. Các tấm thẻ bài này nó được in ra hoàn toàn giống hệt nhau. Dù có một tấm thẻ bị trộm hoặc mua bằng tiền bẩn mà khi mà nó được tháo ra khỏi vỏ bảo vệ hoặc mang đi chấm điểm lại đó, thì gần như không một cái cơ quan an ninh nào có thể chứng minh được tấm thẻ đó xuất xứ từ đâu cả.
Nghe qua thì chúng ta thấy rằng là đúng là những cái tấm bìa cứng nhỏ xíu nhỉ, cuối cùng lại là cái công cụ rửa tiền hiệu quả nhất đấy, vượt qua rất là nhiều cái cửa an ninh. Thế thì trước cái quy mô tội phạm nó gia tăng như vậy đó, thì sự xâm nhập của tội phạm có tổ chức vào cái thị trường thẻ bài nó lớn và ngày càng chuyên sâu, và chắc chắn họ sẽ chuyên nghiệp hơn. Thế thì các chính phủ trên thế giới họ có những cái phản ứng cụ thể nào chưa anh?
Thì trước cái tình hình này phải nói là bắt đầu càng ngày càng phức tạp, biến tướng gọi là phức tạp đó, thì chính phủ các nước là không, thực sự bây giờ không thể mà khoanh vai đứng nhìn mà coi đây và tiếp tục coi đây là trò chơi trẻ con nữa đó. Thì Nhật Bản thì đúng là xuất xa quốc gia xuất xứ của cái Pokemon này, đúng không, thì đang là nước đi đầu trong cái nỗ lực này đó. Thì chính quốc Nhật Bản họ đang xem xét cách áp đặt các quy định pháp lý và cơ chế kiểm soát nghiêm ngặt đối với cái thị trường giao dịch thẻ bài nhằm dập tắt cái làn sóng tội phạm và bảo vệ an ninh trật tự đó. Thì đáng chú ý là các nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền tại Nhật Bản, đảng LDP đã chính thức thành lập một cái nhóm công tác đặc biệt quốc hội đó. Thì cái nhiệm vụ của cái nhóm này là nghiên cứu các giải pháp chính sách nhằm bảo vệ cái thị trường thẻ giao dịch này trị giá lên đến 21 tỷ đô la Mỹ đó, đồng thời bịt các cái lỗ hổng pháp lý ngăn chặn cái hành vi rửa tiền, trộm cắp và trốn thuế đó. Rồi tại châu Âu và Bắc Mỹ thì các cơ quan điều tra hình sự cũng đã đưa thẻ bài quý hiếm vào cái danh mục gọi là các tài sản có rủi ro rửa tiền cao, tương tự như tiền mã hóa hay là nghệ thuật đắt giá. thì các tiệm kinh doanh thẻ bài quy mô lớn tại một số quốc gia bắt đầu bị buộc phải tuân thủ các quy định về khai báo giao dịch tiền mặt giá trị lớn và xác minh danh tính khách hàng để tránh bị tội phạm lợi dụng.
Từ nay đến giờ chúng ta nói đến khía cạnh tội phạm hình sự. Thế nhưng mà bây giờ nhìn lại một cái khía cạnh khác là ở xã hội đi, cũng có những cái tranh cãi nhất định liên quan đến giáo dục. Và cái điều này thì tôi cũng thấy ở các em nhỏ ở Úc này luôn đấy, các em sưu tập thẻ bài sau đó là đổi trác với nhau, thậm chí là các thêm cái này, các thêm cái kia, đấy rõ ràng là hình như là có cái hành vi nó liên quan đến hơi đánh bạc rồi đấy. Đấy. Dưới cái góc độ hành vi tiêu dùng thì anh đánh giá thế nào khi mà nhận định rằng cái cơn sốt thẻ bài hiện nay đó, nó thực chất là một hình thức đánh bạc trá hình?
Thì đây là phải nói là một cái lời cảnh báo vô cùng nghiêm túc từ nhiều chuyên gia tài chính và các nhà tâm lý học xã hội nữa đó. Thì cái tờ báo Sydney Morning Herald đã từng đăng tải một cái bài phân tích sâu sắc và chỉ ra rằng là cơn sốt đầu tư trị giá hàng chục tỷ đô la này thực chất là một cái hình thức đánh bạc đã được bình thường hóa, và đối tượng bị cuốn vào nhiều nhất lại chính là Gen Z và thanh thiếu niên này. Bây giờ mình hiểu là tại sao lại gọi là đánh bạc trá hình thì mình phải nhìn vào cái cơ chế thiết kế của các gói bài kính đó. Gọi là nói trong cái pack gọi là gì, gọi là cái cơ chế túi mù đó, tiếng Việt là hay gọi. Khi mà một đứa trẻ hay là một thanh niên mà bỏ ra khoảng tiền 5 đến 10 đô để mua một cái gói bài được bọc kính đó, thì họ hoàn toàn không biết bên trong nó có lá bài nào, thì cái tỷ lệ mở ra cái bài lá bài hiếm trị giá hàng ngàn đô là rất là thấp, chỉ nhiều khi chỉ là 1/1000 gói thôi. Thì khi mà làm như vậy thì nó cứ kích hoạt cái gọi là cái hormone hạnh phúc, nó gọi là dopamine đó. Nó tương tự như cái máy đánh bạc, cái slot machine vậy đó. Giác hồi hộp khi mà xé lớp vỏ ni lông này, dùng ngón tay vuốt từng lá bài để soi xem lá bài có lấp lánh cái holographic hay không nè. Rồi nó sẽ kích hoạt cái não bộ tiết ra cái chất dopamine, hormone hạnh phúc này, rất là mạnh. Nó tạo ra cái trải nghiệm tâm lý hệt như một người đang ngồi kéo tay mà đánh máy trong sổ bài vậy đó. Thì thắng thì muốn chơi tiếp để trúng lớn hơn, mà thua thì lại muốn mua thêm gói mới để gỡ gạc. À, và cái thứ ba đó là trào lưu lướt sóng của tuổi vị thanh niên. Thì tại Singapore đó, cái tờ Straits Times đã phản ánh một cái thực trạng rất đáng lo ngại là rất nhiều thanh thiếu niên thay vì tập trung vào học tập lại hay tham gia các hoạt động thể thao đó, đã lao vào cái cuộc chơi lướt sóng thẻ bài. Họ dùng toàn bộ tiền tiêu xài hàng tuần để mua bài, mở bài, săn tìm các lá bài thẻ thánh nè, nhằm bán lại kiếm lời ngay trong cuối tuần. Thì ranh giới giữa một cái sở thích tu tập lành mạnh và thói quen nghiện cờ bạc, nghiện rủi ro tài chính hiện tại bây giờ nó đang dần bị xóa mờ rồi đó.
À, thế là chúng ta thấy là đây là một cái thực trạng đáng suy ngẫm với các gia đình rồi đấy.
Vâng. Đúng rồi.
Thế thì bây giờ nhìn về tương lai một chút, cái quỹ đạo phát triển của thị trường thẻ bài Pokemon trong những năm tới theo anh nó sẽ như thế nào? Liệu đây có phải là một cái thứ gọi là bong bóng tài chính nó sắp nổ tung, bởi vì bắt đầu là người ta nhắc đến nhiều rồi, bắt đầu có chế tài rồi đấy. Hay là nó lại có thể phát triển thành một cái kênh đầu tư chính thống
này? cái gì đẻ ra tiền là ai cũng nhảy vô làm. Thì theo nhiều chuyên gia kinh tế trên thế giới đó, thì họ cho nhận xét là cái thị trường này sẽ không có dễ dàng biến mất đâu, nhưng nó sẽ trải qua một cái đợt thanh lọc vô cùng khắc nghiệt. Thì phải, nhưng mà cái nguyên nhân là cái Pokemon nó là một cái thương hiệu văn hóa đã tồn tại 30 năm rồi. Nó có lượng người hâm mộ trung thành qua nhiều thế hệ, do đó cái nền tảng giá trị của nó chắc chắn tốt hơn rất nhiều so với cái nền các dự án tiền ảo rác hay là các trào lưu ngắn hạn. Tuy nhiên, cái sự tăng trưởng nóng và phi lý và bị thổi phồng bởi cái giới đầu cơ trong cái giai đoạn vừa qua đã chắc chắn sẽ phải điều chỉnh về cái giá trị thực đấy. Khi mà các chính phủ thắt chặt quản lý pháp lý nè, bịt kín cái lỗ hổng rửa tiền nè, rồi khi nhà sản xuất tăng sản lượng in ấn để đáp ứng nhu cầu nhằm triệt hạ cái giới đầu cơ đó, thì những kẻ đầu cơ lướt sóng bằng tiền vay mượn sẽ bị quét khỏi thị trường. Thì thị trường dần sẽ hạ nhiệt và quay trở về đúng cái bản chất ban đầu của nó đó. Đó là một cái thị trường sưu tầm cao cấp dành cho những người thực sự am hiểu, trân trọng cái giá trị nghệ thuật, ký ức văn hóa và kết hợp với một cái bộ phận nhỏ đó là các lá bài thực sự hiếm hoi, đóng vai trò giống như một tài sản sở hữu giá trị lâu dài đó. Giống như mình sưu tầm tem vậy đó. Đó, giống như vậy đó.
Và nghe xong chương trình này thì không biết là có quý vị nào như tôi không? Là tôi sẽ lục tất cả mấy cái hộp Pokemon kia, tôi sẽ quét qua trên mạng xem là cái lá bài nào có giá trị, biết đâu khi mình lại thành triệu phú quý vị ạ. Đó, thế một câu chuyện vui như vậy. Rồi, một lần nữa rất cảm ơn bình luận gia Nguyễn Tuân đưa đến chương trình một chủ đề với những phần bình luận rất lý thú và thời thượng này. Xin cảm ơn anh.
Xin cảm ơn Sinh Ngọc và xin hẹn quý khán giả vào chương trình tuần sau.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.